Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh đã tập trung chú trọng việc xây dựng nhân rộng các mô hình, tổ liên kết hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Nhiều mô hình thực hiện thành công đã góp phần giúp hội viên phụ nữ thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Trong đó, điển hình là mô hình trồng bí đỏ đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Năm 2015, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chọn xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh triển khai thực hiện mô hình trồng bí đỏ với nguồn vốn hỗ trợ 30 triệu đồng không tính lãi cho 3 hộ phụ nữ nghèo tại làng 3 xã Vĩnh Thuận tham gia mô hình. Trung bình mỗi hộ trồng với diện tích từ 8 đến 10 sào. Sau 3 tháng trồng chăm sóc, bước vào vụ thu hoạch đầu tiên đã mang lại hiệu quả cao hơn so với những cây trồng khác. Nhận thấy hiệu quả từ mô hình mang lại trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Thuận tiếp tục nhân rộng mô hình tại các chi hội còn lại. Đến nay được nhân rộng 8 trên 8 chi hội với 24 hội viên phụ nữ tham gia. Theo chị Lê Thị Bích Hợp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Thuận, qua một thời gian phát triển kinh tế từ mô hình trồng bí đỏ, nhiều gia đình hội viên tại các chi hội phụ nữ của xã Vĩnh Thuận rất phấn khởi vì bí đỏ thời gian gần đây được giá và dễ bán. Bên cạnh đó, bí đỏ cũng là loại cây có khả năng chịu hạn tốt, phát triển nhanh, thời gian sinh trưởng ngắn, chất lượng quả tốt được thị trường ưa chuộng. Trồng bí đỏ cũng rất dễ, ít sâu bệnh, ít phải dùng đến thuốc bảo vệ thực vật, nên chi phí đầu tư thấp, hiệu quả kinh tế mang lại cao đã giúp nhiều gia đình hội viên phụ nữ có nguồn thu nhập ổn định. Chị Lê Thị Bích Hợp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Thuận cho hay.
Bí đỏ thì nhiều hộ, cả xã nên nếu gộp lại chắc cũng trên chục hộ á. Chứ mà có hộ anh làm thường xuyên, có hộ thì anh làm vụ chính thôi. Nói tính lại thì nếu vụ mà được giá thì nó cũng ổn định, mà nếu không thì nó cũng bù qua trái lại rồi. Thì anh cứ duy trì vậy là anh làm ra là anh lên nắm bắt được cái phục đồ ấy là các mô hình đấy, các hộ đấy. Mà nếu tính ra mà nếu duy trì thường xuyên thì chắc cũng có 6-7 hộ thôi.
Ngoài trồng cây bí đỏ, các hộ gia đình hội viên phụ nữ trên địa bàn xã Vĩnh Thuận còn mạnh dạn chuyển đổi trồng các loại cây khác phù hợp theo mùa vụ như đậu đỗ, bắp lai, dưa hấu, đem lại thu nhập hàng năm từ 80 đến 100 triệu đồng. Từ đó giúp nhiều hộ gia đình phát triển kinh tế ổn định, có thu nhập khá. Chị Lê Thị Bích Hợp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Thuận cho biết, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hiện nay có 409 hội viên tham gia sinh hoạt tại 8 chi hội, trong đó hội viên người dân tộc thiểu số chiếm trên 97% với nghề nghiệp chủ yếu là làm nông nghiệp, đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Để thu hút chị em tham gia phát triển kinh tế, thời gian qua, hội đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đưa ra nhiều giải pháp giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình thông qua việc thành lập các mô hình kinh tế hay hiệu quả. Bên cạnh đó, hội còn tạo điều kiện thuận lợi cho chị em tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với số tiền trên 9 tỷ đồng cho 177 hộ vay vốn đầu tư trồng trọt chăn nuôi mua bán nhỏ. Ngoài ra, hội còn tuyên truyền vận động chị em tham gia các lớp tập huấn hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật do các cấp các ngành tổ chức để vận dụng những tiến bộ kỹ thuật vào chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Chị Lê Thị Bích Hợp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Thuận cho biết thêm.
Thứ nhất tăng cường công tác tuyên truyền, rồi vận động anh tham gia các lớp, ví dụ phối hợp với các ngành liên quan, trao đổi kinh nghiệm, tập huấn, rồi anh từ đấy anh nắm, rồi anh tự hộ, tự gia đình sản xuất giỏi đấy, anh tự anh làm. Chứ mà ở xã thì đối với anh, em hội viên là đồng bào thiểu số, thì kiến thức anh cũng có hạn. Nhất thứ hai nữa vì điều kiện kinh tế, nếu anh vay vốn được, anh mạnh dạn anh làm thì được.
Thông qua mô hình tổ liên kết hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, đặc biệt là mô hình trồng bí đỏ, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Thuận đã giúp nhiều chị em hội viên phụ nữ tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững và từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, tạo được niềm tin, thu hút chị em tham gia tổ chức hội, đồng thời khẳng định rõ vai trò vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, hầu hết trong các gia đình Việt hiện nay, phụ nữ luôn là người đảm trách vai trò nội trợ cho gia đình. Do đó, chị em thường xuyên phải đảm nhận việc mua sắm thực phẩm cũng như hàng hóa thiết yếu cho gia đình. Thực phẩm tươi ngon, bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm là những tiêu chí hàng đầu mà chị em chúng ta đặt ra khi mua sắm đồ ăn cho gia đình. Tuy nhiên, không phải cửa hàng siêu thị nào cũng đáp ứng được những điều này. Họ có rất nhiều cách để cố gắng đẩy đi những mặt hàng tồn kho sắp hết hạn, không còn bảo đảm tươi ngon. Do đó, khi mua sắm, chị em cần nắm vững những bí quyết này để bảo đảm thực phẩm chúng ta mua về luôn tươi ngon, bảo đảm sức khỏe cho cả gia đình. Phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu một vài lưu ý giúp chị em mua thực phẩm bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Mời chị em và các bạn cùng tham khảo.
Thưa chị em và các bạn, lưu ý đầu tiên là chị em không nên mua những mặt hàng đóng gói lại. Đồ ăn đóng gói sẵn có thể bị bẩn, bị rách hoặc sắp hết hạn. Và cách mà các nhà bán lẻ làm là đóng lại bao bì của sản phẩm để làm cho nó trông mới hơn. Họ có thể khắc phục bằng cách cắt lát ra, loại bỏ đi những phần bị hỏng, bẩn hoặc thậm chí là không dùng được nữa. Không chỉ vậy, thời hạn sử dụng trên bao bì sản phẩm cũng được thay đổi. Vì thế khi mua thực phẩm, tốt nhất không nên lựa chọn những gói hàng đóng lại như vậy. Chị em cũng nên cẩn thận với những quầy hàng đồ ăn nhanh. Tại các siêu thị, các cửa hàng hiện nay có nhiều khu vực bán đồ ăn sẵn, ăn nhanh. Những món salad và các bữa ăn được bày trên quầy nhìn có vẻ hấp dẫn, nhưng nó không phản ánh đúng chất lượng thực sự của thực phẩm. Khi mua salad làm sẵn, hãy chú ý đến những món salad có nhiều tỏi và gia vị hoặc thảo mộc tươi. Khi chọn món salad, hãy nhớ rằng món salad với thịt hoặc cá hết hạn nhanh hơn món rau. Món salad với dầu trộn sẽ an toàn hơn món salad trộn với sốt mayonnaise. Chúng ta cũng cần kiểm tra tình trạng bao bì sản phẩm. Sự quan sát trực quan này rất đơn giản nhưng giúp chúng ta có lựa chọn tốt hơn cho sản phẩm mình mua về. Nếu sản phẩm bao bì bị hỏng, bẹp, bóp, méo, nó có thể tác động tới chất lượng bên trong. Nó có thể là kết quả của việc lưu trữ, vận chuyển sai cách, lô hàng không đảm bảo chất lượng, hoặc tệ hơn nữa là sản phẩm đó đã quá hạn sử dụng. Chị em cũng nên cẩn thận với những loại thực phẩm sáng bóng long lanh. Sẽ rất hấp dẫn nếu như thực phẩm có màu sắc đẹp, nó thể hiện sự tươi ngon, thế nhưng khi chúng mang một vẻ ngoài đẹp hơn mức bình thường, rất có thể nó đã được tô điểm bởi các phẩm màu, thuốc nhuộm, chất kích thích. Điều đó không tốt một chút nào cho sức khỏe. Hãy ưu tiên chọn những thực phẩm có màu tự nhiên nhất và còn hàng sử dụng thay vì bị hấp dẫn bởi những loại sáng bóng đẹp long lanh. Cũng cần kiểm tra kỹ hàng hóa không bị lừa bởi những gì hấp dẫn bày bán. Các cửa hàng luôn biết cách làm cho sản phẩm của họ đẹp đẽ hoàn hảo nhất có thể. Với mặt hàng thực phẩm, cửa hàng hay áp dụng các chiêu bày nó dưới ánh điện sáng lung linh, khi đó món đồ sẽ hấp dẫn và ngon lành hơn. Nhưng đừng để trực giác đánh lừa, đừng vội nhặt lia lịa các mặt hàng vào mà hãy kiểm tra thật kỹ lưỡng. Ví dụ như, những khay thịt được bày trong tủ kính, hãy yêu cầu nhân viên đưa nó cho bạn để kiểm tra dưới ánh sáng và nhiệt độ bình thường. Thêm một lưu ý nữa, nhiều người nghĩ rằng không nên mua những khay thịt mà lớp bên trên bị khô vì cho rằng nó để lâu rồi. Nhưng thực ra nhân viên cửa hàng hiểu tâm lý này, họ sẽ làm cho các miếng thịt có vẻ ẩm ướt hơn bằng cách tưới nước lên nó, khi đó miếng thịt bạn mua về cũng chẳng hề ngon. Chị em lưu ý quan sát toàn bộ kệ trước khi mua. Trong siêu thị, sản phẩm đắt nhất thường được bày bán ở vị trí dễ nhìn, thuận tầm mắt, thuận tầm tay. Do đó, nếu chị em vội vã nhặt luôn các sản phẩm mà mình vừa nhìn thấy, rất có thể chúng ta sẽ phải mua những mặt hàng cùng một chất lượng, một công năng với giá thành cao hơn. Không chỉ vậy, những hàng hóa sắp hết hạn cũng được bày bán ở vị trí dễ nhìn thấy. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Phát thanh Phụ nữ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là một số thông tin về dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, chiều nắng đêm không mưa, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn mây thay đổi, chiều nắng đêm không mưa, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.